Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Thông, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, trong dịp khóa tu ở đây. Và mỗi tối chúng ta có một buổi pháp thoại công cộng. Giờ này hội trường rất là đông đảo quý đồng hương Phật tử. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm hết chưa? Dạ rồi, ai chưa ăn thì mai ăn. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị cách thở. Và một điều chúng ta sẽ thắc mắc, tại sao phải thở? Tại sao không dạy cái gì hơn mà dạy thở? Tại vì thật sự ra trên đời này cái gì quý? Hơi thở. Nếu mình nghĩ rằng tiền của là quan trọng, địa vị là quan trọng, nhưng nếu mình ngưng thở thì sao? Mấy cái đó đâu còn quan trọng gì nữa đâu. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Và mỗi ngày chúng ta tập trở về với hơi thở, tức là chúng ta biết nhận diện, biết trân quý, biết cảm ơn hơi thở. Và thở đều đặn nhẹ nhàng, đó là một hình thức mình chăm sóc cho hơi thở. Cũng giống như mình chăm sóc cái thân của mình vậy đó. Mỗi ngày mình phải nhỏ mắt để mắt mình nó được đỡ khô. Rồi mình phải làm đủ thứ để mình chăm sóc từ cái bộ phận trong cơ thể của mình. Nhưng có một cái mình quên là mình quên chăm sóc hơi thở. Mà thật sự là hơi thở là quan trọng nhất. Tại vì mình ngưng thở là mình chết. Vì vậy cho nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa lơ xa lắc như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa nữa như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Nếu không có thở thì lúc đó phải hát chứ không? Chắc xí lắc leo chứ đâu còn mong chi sống. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Vì vậy cho nên không cần biết mình là ai, tin cái gì, tu cái gì, chúng ta vẫn cần thở hết. Mình không thở được là mình chết. Có nhiều khi chứ đừng nói không thở, nghẹt thở thôi cũng đã mệt rồi. Bữa nào mình bị nghẹt mũi thở không thông là mình cũng đã mệt rồi. Cho nên mỗi ngày mình tìm một khoảng cho mình 15-20 phút để hít thở cho nó khỏe. Và quý vị tập võ, quý vị cũng phải luyện khí công. Tất cả bộ môn thể dục, có phải người ta biểu mình tập thể dục hòa nhịp với hơi thở không? Thí dụ đưa lên, hít vô, đưa xuống, thở ra. Hơi thở rất quan trọng. Cho nên là Thiền sư Khương Tăng Hội là vị tổ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người, vị thiền sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Và thời của Ngài đó là Ngài ở trung tâm Luy Lâu ở ngoài Bắc á. Ngài được vua Ngô, thời đó là vua nước Ngô, mời sang Trung Hoa cũng dạy pháp An Bang, tức là dạy cách hít thở. Cho nên mình mới có kinh An Bang Thủ Ý, dịch là kinh quán niệm hơi thở. Ai mà chuyên tu thiền thì nghiên cứu cái đó. Như ở đây căn bản nhất, quý vị cứ tập cái phần căn bản nhất. Rồi quý bác nào thường niệm Phật đó, quý bác niệm Phật theo hơi thở. Ngồi hít vào A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi. A Di hít vào Đà Phật, thở ra. Không cần hấp tấp phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nữa. Nhiều khi mình mệt á, mình tắt thở trước khi mình niệm, phối hợp với hơi thở. Đó là cái phương pháp ha. Cho nên tại sao mà mình cứ, không phải Phật giáo mới thở, ai cũng phải thở hết. Nhưng mà tại mình chưa thấy tầm quan trọng khi mình đã an. Mà khi quý vị thở được như vậy một thời gian thì tự nhiên cái tâm mình nó an xuống. Cái tâm mình nó an xuống và tự đời sống của mình bắt đầu nó có cái phần chậm, mà không phải là kiểu chậm lụt, không phải cái kiểu là rề rề, mà chúng ta bớt đi cái phần thô, bớt đi cái phần hấp tấp, vội vã và thường là thất bại. Quý vị lấy cái gì mà lấy cẩn thận có phải dễ dàng hơn mình lấy hấp tấp không? Lấy hấp tấp là nó đổ bể, mà lấy cẩn thận thì nó sẽ trọn vẹn thôi. Nhất là lấy cái gì trên cao, lấy cái gì dễ bể, chúng ta cầm nắm rất là cẩn thận, không thì nó rớt. Thì mỗi ngày chúng ta sống cũng vậy thôi. Nếu một ngày đó mà chúng ta cầm bê cái ngày đó mà không có rõ, không có kỹ lưỡng, thì cái ngày đó nó cũng dễ bể lắm. Bể xô, bể hụi. Nghĩa là ngày hôm đó mình thất bại, mình không có được một ngày hạnh phúc. Chờ khi mình nóng giận, mình được quyền nói chứ, nhưng mà nóng giận đừng có nói. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói ra thì sẽ lắm điều không hay. Đó. Thì mình khi mình sẽ bày tỏ cái niềm bất đồng của mình ở khi mình có được sự bình an. Thưa đại chúng, hôm thứ năm, mới thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa được cái duyên phước đi đảnh lễ thăm viếng sư ông Thượng Chơn Hạ Điền, tức là sư ông Thích Chơn Điền. Ngày xưa sư ông trụ trì chùa Quan Âm ở đây. Ngày nay sư ông già yếu lắm rồi. Ngày xưa ông được về một ngôi chùa để tịnh dưỡng cho đến ngày viên mãn. Thì mấy chục năm nay ở hải ngoại, nhất là ở nước Mỹ, thì ai cũng biết sư ông. Và Pháp Hòa cũng biết sư ông từ lúc mình đặt chân ra hải ngoại, nhưng mà ít có dịp được gặp. Thì lần này, lần trước Pháp Hòa qua tìm sư ông để thăm mà không gặp. Lần này trở qua cũng tranh thủ để đi tìm. Và Pháp Hòa rất may mắn là được tìm được nơi chốn sư ông tịnh dưỡng để đi thăm viếng. Tại vì trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta được gặp, được cái duyên sống cùng thời với các bậc kỳ túc trưởng lão, đó là cái duyên phước của mình. Cho nên mình có cơ hội thì mình đi thăm viếng, để sau này các ngài về Phật rồi thì mình muốn cũng không được. Cũng giống như cha mẹ ông bà mình vậy đó. Mình còn, các vị còn hiện tại thì chúng ta thăm viếng chăm sóc, để ngày nào các vị về với ông bà, về với Phật, thì chúng ta không có hối tiếc là mình chưa làm được việc đó. Cũng giống như thật ra thì trong cuộc đời mình chắc chắn là mình không thể nào thăm đủ hết các bậc trưởng lão của mình đâu. Nhưng mà vị nào mình có duyên, có cơ hội thì mình làm việc đó. Sư ông năm nay 98 tuổi rồi, sinh năm 1927. Và ngài còn tỉnh táo minh mẫn, chỉ có yếu thôi. Thỉnh thoảng người già thì cũng có quên, nhưng mà hiện tại sư ông chưa đến nỗi. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc thơ của sư ông. Tại sao có nhiều bài thơ hay lắm. Và có một cái bài thơ mà quý vị biết, sư ông Chân Điền với lại sư ông Hộ Giác ở tỉnh xá Pháp Luân là hai vị bạn rất là thân. Và Hòa Thượng Hộ Giác đó, mỗi khi giảng về mẹ đó, thì Hòa Thượng thường hay trích dẫn một bài thơ của Hòa Thượng Chân Điền. Mà Hòa Thượng Chân Điền á, ngài có một cái bút hiệu là Ngốc Tử. Ngốc Tử đó là người con ngốc, một người ngốc. Thường thường các vị hay dùng vậy lắm. Giống như các vị thiền sư á, lúc mà các ngài viết sách đó, thay vì để thích gì đó, các ngài hãy lấy một bút hiệu Cuồng Phong Lão Nhân. Hay là ngày xưa có một vị hòa thượng, ông có 8 ngón tay, thì ông có biệt hiệu là Bát Chỉ Hòa Thượng, tức là hòa thượng có 8 ngón tay. Thì các vị hay có những cái bút hiệu như vậy, thì riêng sư ông là có bút hiệu là Ngốc Tử. Sư ông có một bài thơ mà Hòa Thượng Hộ Giác thường hay nhắc mỗi khi giảng bài nói về Vu Lan tình mẹ. Bài thơ đó đọc như thế này. Thật ra Pháp Hòa thuộc bài này, từ nhỏ nghe Hòa Thượng Hộ Giác đọc thích lắm, rồi bắt đầu chép ra học. Nhưng mà lâu quá không đọc, cho nên Pháp Hòa có thể một vài câu mà quên. Nhưng mà xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thơ này bài thơ nhớ mẹ. Nhìn liễu rủ chứa chan giọt lệ, mình bơ vơ nghe tiếng nỉ non. Bơ vơ vì mẹ chẳng còn, từ dung trước án nét son tỏ mờ. Lật nhật ký vần thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Vườn hoa cỏ mọc xanh rì, liếp trầu của mẹ tàn đi hai phần. Cao xanh hỡi đòn cân tạo hóa, gây chi trò bể cả nương dâu. Gây chi tan tóc đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu đơn côi. Ngài mới nhớ lại cái câu còn đâu tiếng con ơi của mẹ, tiếng em khe khẽ ngọt ngào. Áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân. Mẹ ngài nói với ngài vậy đó, áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông kẻo lạnh thấm vào khổ thân. Rồi tiếng mắng thằng bần của mẹ, học thì lười nghịch kẻ nào hơn. Nhớ khi mẹ giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con mẹ cười. Cười tha thứ những lời con hổn, lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Mẹ ơi con nhớ hôm nào con đau mà mẹ tổn hao thân gầy. Mẹ ơi con ốm thân gầy rồi đây, thèm nghe tiếng mẹ la rầy bên tai. Áo sức nút không cài kẻo gió, cháo nguội rồi nằm đó sao con. Bốn câu này là bốn câu nằm lòng của Pháp Hòa. Lúc còn mẹ con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Mỗi khi Pháp Hòa làm lễ cúng linh cho các bậc, các bà cụ mà ở vai mẹ đó, gia chủ lên châm trà, Pháp Hòa hay trích bốn câu này ra đọc lắm. Trong khi người con rót trà cúng cho mẹ, Pháp Hòa hay ngâm bốn câu này. Con còn, mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đó là một bài thơ của Hòa Thượng. Hòa Thượng có rất nhiều thơ. Và hồi trước Hòa Thượng có ra một tập thơ, hình như là Tiếng Gió Vi Vu cái gì đó, đại khái tập thơ của Hòa Thượng. Và trong đó những bài thơ, trong này có một bài thơ bốn câu mà nói lên cái sự tu tập. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì. Chỉ cần quẳng cái tôi đi, giác mê trước mặt kiếm chi cho phiền. Bốn câu thơ này nhưng mà rất thiền và rất đạo nha. Con người mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Tiếp xúc với sáu đối tượng. Đối tượng của mắt là hình sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc chạm, đối tượng của ý là phân biệt. Như vậy thì sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý có sáu đối tượng. Cho nên Hòa Thượng nói sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc là sao? Thấy sắc thì là sắc thôi chứ đâu dính. Nhưng mà cái gì mà không dính thì nó là cảnh chứ nó không phải trần. Ví dụ quý vị thấy bình hoa đẹp, biết đẹp thì là cảnh thôi. Bình hoa đẹp nhận diện là đẹp vì nó là đối tượng của mắt, Đẹp thì con thấy nó đẹp. Nhưng nếu mình khởi thêm chút nữa, lát nữa lén lén bưng chậu bông này về, rồi cái mình chưa kịp bưng cái có người phỏng tay trên, trời ơi tức tối. Thì bây giờ cái bình hoa này nó thành ra trần. Hồi nãy nó là cảnh thôi, nhưng nếu mình vướng nó, mình hệ lụy với nó, thì tức khắc bình hoa nó là trần. Như vậy thì cũng là nó, nhưng hễ không mê thì là cảnh, mà hễ đắm mê là trần. Vậy quý vị học đem được một pha danh từ Phật học, thế nào là trần cảnh, xin lỗi, sắc cảnh, và thế nào là sắc trần. Mình gặp cả ngàn cô ở trong hội trường này, nhưng mình không có vướng mắc cô nào hết. Cô nào đi ngang mình cũng biết, nhưng mà mấy cô đó là gì, cảnh hay trần? Cảnh thôi. Còn nếu mình đi theo mình nói, này cô em bắt kỳ nho nhỏ xin số phone, thì bắt đầu cô đó thành gì? Thành trần. Cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, mình nghe mình biết nhưng mà không đắm chìm, thì cái tiếng đó là thanh cảnh, chứ không phải là thanh trần. Cho nên sáu căn tiếp múc sáu trần, không dính không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc chẳng phân biệt gì hết. Tại vì thường thường cái thức của mình nó phân biệt, tại vì trong bên cạnh cái thức nó có cái mình chứa sẵn rồi. Thí dụ mình đã từng thấy hoa cúc, cho nên cái hoa cúc mình đã từng thấy nó nằm trong cái tàng thức của mình, cái memory của mình. Thì khi mình vừa thấy cái hoa cúc hôm nay, thì mình móc cái hoa cúc của bữa trước mình thấy đó, đem ra so sánh liền. Mà cuộc đời này có so sánh là có phân biệt, mà có phân biệt là có vướng mắc. Chưa nói người ta làm sao, người ta phiền mình nữa. Thí dụ như mình nói, sao con tôi không giống con người ta? Tại vì mình thấy con người ta giỏi quá, mình thấy con mình dở, cái mình đem mình so sánh. Mà cái tật mình so sánh xong phải nói, mày không giống nhỏ kia là có chuyện đó. Sao em không giống vợ người ta là mệt rồi đó. Không? Cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính không mắc, không phân biệt gì. Chỉ cần quẳng cái tôi đi. Cái tôi là gì? Cái tôi là cái ta mà cái mình dính với nó đó. Quẳng cái mình dính đó, thì giác mê trước mặt, trước mặt mình là giác, là mê, không có bị phiền muộn gì hết. Giác mê trước mặt, kiếm chi cho phiền. Cái gì tỉnh mình biết tỉnh, cái gì mê mình biết mê. Cho nên khỏi cần phải tìm kiếm gì nữa hết. Không cần phải tìm kiếm gì nữa, tại vì nó ngay trước mặt mình. Bài thơ thứ hai Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, với Hòa Thượng. Thì có dịp quý vị có thể muốn biết thêm của thơ của Hòa Thượng, quý vị có thể Google. Hình như trang nhà, có một trang nhà Quảng Đức có ghi cái đó. Thưa đại chúng, khi mà mình đi sinh hoạt trong Phật Pháp á, thì người ta sẽ hỏi mình đi chùa làm cái gì. Hễ mà nói, mà hãy nói tới Phật giáo á, là cái chuyện đầu tiên người ta phải nghĩ tới là tu. Không cần biết là mình mới vô, mình vô lâu gì hết á, nhưng mà người ta hỏi anh đạo gì, chị đạo gì, nói giờ tôi Phật giáo là ta nghĩ tu. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái tu rất là cần. Mà tu thì không phải riêng cho đạo Phật, ai cũng cần tu hết. Tại vì tu là mình sửa chỉnh, chứ không phải là mình làm gì ghê gớm đâu. Hồi nãy hình như Pháp Hòa có lướt qua có một câu, bạn con hỏi con đi chùa làm gì, con nói con đi chùa dự khóa tu. Bạn con nói bà không cạo đầu mà tu cái gì. Rồi bây giờ câu hỏi là, thưa thầy, bộ đi tu phải cạo đầu thiệt hả? Đi tu có cần cạo đầu không? Đó. Trừ khi nào mình muốn đi xuất gia thì mình mới phủi tóc. Còn mình là xuất giá thì khỏi. Bỏ thêm dấu sắc thì khỏi. Còn nếu mình cất đi dấu sắc là xuất gia. Cho nên xuất gia với xuất giá có thêm cái dấu mà hai cuộc đời nó khác lắm nha. Xuất gia thì thênh thang, mà xuất giá là sao? Cái đó quý vị tự trả lời. Về tối nay mình thiền từ kể từ khi mình xuất giá cuộc sống mình ra sao, có chật hẹp hơn không? Cho nên á, chỉ cuộc đời nhiều khi mình khéo á, mình khéo để một cái dấu thôi, và hay là khéo bớt một dấu thôi là mình khỏe. Ví dụ như mình khéo tu, còn không mình để cái dấu huyền vô đó cái nó thành tù. Tu với tù nó sát bên vậy đó. Nhiều khi mình vô tu nhưng mà tu càng không giải thoát thì càng tu càng ở tù. Xuất gia mà tâm không rộng rãi, thênh thang như người xuất gia mà khó như người xuất gia. Thí dụ vậy. Cho nên hồi nhỏ mà nhớ có cái bài hát Đời Tôi Cô Đơn. Quý vị nhớ bài đó phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, phải không? Cái Pháp Hòa mới nói nếu mà chữ tôi á, đời tôi cô đơn mà chỉ cần thêm một chữ vô đó thôi, chữ H vô chữ tôi á, thành chữ gì? Thôi. Hồi đó mình chưa có chữ H vô đó, đời tôi cô đơn. Bây giờ mình thêm một chữ H vô thôi, cái tự nhiên câu nó khác liền. Đời thôi cô đơn. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Tôi tu, tôi quyết đem tình thương chuyển hóa mọi buồn đau, mang an vui cho cuộc đời. Tôi tu, tôi gì quên rồi. Lo chi muôn kiếp luôn dở dang, nên suốt đời em mãi than cô đơn than buồn đau. Rằng nghe tôi đi chớ yêu riêng cá nhân ai, làm như tôi đây đem tâm thương khắp muôn loài. Rồi em sẽ hay thế giới đầy đắng cay, thế giới đầy u sầu sẽ trở thành tinh đố ngay. Chơi cho vui thôi nha. Tại vì người ta ngoài đời người ta đi chơi, mình không được đi chơi thì mình tu chơi. Và tu chơi lâu lâu mình hát một chút vậy cho nó vui, để nó làm vui cái cuộc sống tu tập của mình, và mình tiếp tục đi, phải không? Khi nào mình mỏi chân thì mình dừng lại một chút, mình dừng lại một chút để tiếp tục đi tiếp. Hồi nhỏ mình đi sinh hoạt gia đình Phật tử thì mình được học một cái bài hát gì 1, 2, 3 rồi mình ối cha là mỏi chân rồi, ngồi đây nghỉ một chút thì tiếp tục đi tiếp. Đó thì đại khái những cái bài hát đó nó khuyến tấn mình. Thì trong cuộc sống tu tập cũng vậy, tức là tu không phải là rủ rượi, tu không phải rủ rượi, mà tu là mình có được một cái tâm lực mạnh mẽ, hạnh phúc và rất là tích cực. Cầm lên một bó rau, người mà tiêu cực á, thôi rau này hư rồi, bỏ đi. Nhưng mà người tu cũng làm vậy. Người tu cầm bó rau lên, cái nào nó héo mình bỏ, cái nào mình cắt xén mình lượm lặt được thì mình ăn. Cuộc đời này cũng vậy, không phải người ta có một cái dở đó là mình coi người ta hết xài. Người ta dở phần này, người ta vẫn giỏi phần khác. Người ta không dễ thương mặt này, nhưng người ta vẫn thương mặt khác. Chưa tu thì mình thấy ai cũng dở, tu rồi mình thấy dở có phần. Đỡ không? Đỡ. Hồi nãy có một vị Phật tử lên thăm Pháp Hòa, thì vị đó đang có một cái tiêu cực về bệnh tình của mình. Thì Pháp Hòa mới nói, trong cái rủi là mình bệnh, nhưng nếu nghĩ lại coi mình hên không? Hên là bác sĩ tìm ra bệnh và đang cho mình những liều thuốc để trị bệnh, và thậm chí còn cho mình những máy móc để mà mình cầm theo, mình giữ được, dưỡng được bệnh theo ai muốn. Nhưng mà cái may mắn trong cái bệnh là mình biết được bệnh và có phương thức trị bệnh. Chưa tu thì mình nhìn cuộc đời rất là tiêu cực, nhưng tu rồi thì đâu có đến nỗi như vậy. Cho nên khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan, nhưng khi tu rồi mới ta mới biết nhận rằng buông bỏ mới là trí tuệ. Thường thường á, mình nghĩ mình là khôn quá, cho nên cái gì mình cũng gom mình thâu hết á, và mình nghĩ rằng như vậy mới khôn. Mình phải níu kéo mới gọi là khôn. Nhưng mà giữa khôn với trí tuệ nó khác. Tại vì khôn là mình có toan tính, có mưu đồ, có muốn chiếm đoạt. Còn người trí tuệ á, thì người ta giữ, nhưng mà nếu nó đi người ta biết tới lúc nó phải đi. Cái người trí là người ta biết cầm bên tay này nó mỏi thì người ta sang tay này. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mình khôn phải cầm tay phải nó mới đẹp, nhưng mà có lúc nó mỏi quá rồi đẹp với ai? Cho nên mình có hai tay, mình cầm tay này mỏi thì mình sang tay này. Nhưng mà cầm chịu hết nổi nữa, cuối cùng phải làm sao? Buông thôi. Khỏi khi nào buông? Tự con biết. Có một người đến thăm một vị hòa thượng và nói: hòa thượng ơi, con khổ quá, khi nào con mới buông được cái khổ của con? Thì hòa thượng nói: nếu con cầm một ly nước sôi, nó nóng bên tay phải thì con làm gì? Dạ con sang tay trái. Nó nóng quá bên tay trái thì con làm gì? Dạ con sang tay phải. Nếu một lúc nào con chịu hết nổi, con làm gì? Nó giả buông chứ làm gì nữa giờ. Thì hòa thượng nói: vậy con khi nào con mỏi con tự con buông, chứ hỏi thầy sao thầy biết? Tự mình phải hiểu được. Mình nắm một hồi, cuối cùng mình tưởng mình khôn, nhưng mà cuối cùng buông mới là người trí. Người trí là cái trí ở chỗ nào? Trí ở cái chỗ là biết rằng tất cả các sự việc trên đời này mình thủy chung không nắm được gì hết. Mình nói là: trời ơi, trong tay tôi nắm cả triệu, có đâu, trong nhà băng. Còn nếu như mình mà trí tuệ nữa là mình mặc dù mình có cả triệu, nhưng mà nếu mình ngưng thở thì cũng có nắm trong tay mạng sắp với tiền nhằn bạc. Thường thường mình đi mấy cái đám mà người ta hay làm sẵn với tiền nhằn bạc, người ta quan niệm người sắp chết đó, nên để vô tay họ một sắp với tiền nhằn bạc cho họ cầm trong tay được, họ có tiền để đi. Nhưng mà mở ra giấy không chẳng à, rồi in số này kia nọ. Mình muốn làm gì mình làm không sao hết. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này mình không có nắm được gì hết. Mình có tạo ra được bao nhiêu thứ, nhưng mà thực chất là mình không nắm được. Và thậm chí mình đang đi một chiếc xe cả trăm ngàn, hỏi xe của ai? Xe của tôi. Và thậm chí tôi đứng tên, nhưng mà thật sự chiếc xe đó trả chưa hết, thê chưa off, thì chiếc xe đó cái tên trên cái tờ giấy là gì? Tạm hay thiệt? Tạm thôi. Mình mua nhà mà cái mortgage mình chưa trả hết thì tờ giấy cũng có tên mình vậy, nhưng mà nhà băng họ chưa trả mình hết cái giấy tờ đâu. Khi nào mình thật sự mình thế off thì mới có. Cho nên Pháp Hòa ở chùa ha, mỗi lần Pháp Hòa ghi tên cầu an cầu siêu, xin đại thưa, xin sám hối đại chúng, Pháp Hòa có một cái quán à. Tên mà ghi trên cầu an á là tạm, danh sách này mới mãi nè. Cứ hễ năm mà mình tới cái mùa Vu Lan, mình nhận một số danh sách cầu an, tới hồi Vu Lan năm sau, ủa sao vài tên chuyển qua đây rồi. Như vậy thì cầu an là tạm, cái danh sách cầu an chỉ là tạm thôi, mà cái danh sách cầu siêu mới là mãi mãi đó, vĩnh viễn đó. Cho mình hiểu được như vậy thì khi mình chưa tu, mình thường nghĩ, mình nghĩ rằng biết níu giữ mới là khôn ngoan. Nhưng tới hồi mình ngộ ra chân lý rồi thì gì? Mình biết rằng buông bỏ mới là người có trí tuệ. Cho nên giữa cái tu và cái chưa tu. Vậy tu không có phải là mình gõ mõ tụng kinh được, mình được quyền hết, không có sao hết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta có đủ cái tư duy, chúng ta có đủ cái quán chiếu để chúng ta buông bỏ. Mà buông bỏ thì tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ ra. Và nhẹ ra thì là tu chứ gì đâu. Hồi đó mình chưa có phải nhẹ như vậy đâu, tại mình cố chấp lắm. Mình cố chấp lắm. Cho nên cái chữ xả trong Phật giáo á, xả nghĩa là gì? Không có chấp. Không có chấp là xả. Chứ không phải đợi ôm mấy chục năm rồi bắt đầu mới kiếm cách xả. Cái đó xả nhưng mà nó còn dính, tại vì mấy chục năm rồi nó dày lắm, muốn xả không phải dễ. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn. Mình nghĩ mình thu gom mới nhiều, nhưng mà thật sự ra mình cho mới giàu. Tại vì mình gom, nhưng mình gom nhưng mà nó cũng chừng mực thôi. Còn mình chia sẻ, mình trang trải cái giàu có, nhất là tuệ giác. Ví dụ như giờ đại chúng có 1 đồng, quý vị cho quà 1 đồng, cái quà có 1 đồng và đưa lại 1 đồng, thì hai người cứ làm sao, cứ 1 đồng đưa qua đưa lại thôi. Nhưng mà nếu cái gì Pháp Hòa hiểu biết á, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, đại chúng có hiểu biết gì đại chúng chia sẻ với Pháp Hòa, thì có phải hai người mình tăng không? Cái sẵn có với thêm cái của người khác. Cho nên tuệ giác học hỏi không bao giờ nghèo, nếu mình biết chia sẻ. Cho nên á, Phật giáo có thất thánh tài. Người đời thường quý 7 thứ tài sản: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu. 7 thứ mà người đời quý. Nhưng mà người tu tập thì quý 7 thứ, trong đó là tính, văn, tàm, quý, tuệ, định, niệm. Nếu mình có được 7 thứ tài sản đó, thí dụ như mình có một tài sản biết lắng nghe, ai nói cái gì mình phải lắng nghe, nghe cho trọn thì mình hiểu được hết câu chuyện, mà nghe không trọn thì mình hiểu không hết. Mình thiếu đi một cái tài sản, một khả năng rất lớn, đó là biết lắng nghe. Cho nên nếu hôm nào mình phát hiện ra sau lúc này mình chịu khó lắng nghe, biết lắng nghe, là mình biết rằng mình đang có một tài sản của Bậc Thánh. Tài sản của Bậc Thánh là biết lắng nghe. Cho nên mình mới đưa Đức Quan Âm lên là một biểu tượng của Bồ Tát biết lắng nghe. Mình đưa Đức Phổ Hiền lên, một Bồ Tát thực hiện mọi cái hạnh nguyện. Mình đưa Đức Văn Thù lên, một Bồ Tát của trí tuệ. Cho nên tất cả Phật Bồ Tát, hình tướng quý vị thấy, tên gọi là một biểu tướng, một biểu tượng, để cho chúng ta nương vào đó, chúng ta đi trọn trong cuộc sống này. Tại cuộc sống này không phải chỉ thương không là đủ, không phải chỉ cần Đức Quan Âm không là đủ, mà cuộc sống này cũng cần Đức Văn Thù Sư Lợi, biểu tượng của trí tuệ. Cuộc sống này cũng cần biểu tượng của Đức Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện kiên trì. Giống như mình gặp nhau, mình nói thương nhau mà mình không chịu làm gì nữa hết á. Thương nhau là hạnh nguyện của Quan Âm rồi, nhưng mà thôi giờ thêm Đức hạnh nguyện của Phổ Hiền coi. Đi làm về, vợ cũng làm, mình cũng đi làm, về thấy cái xinh chén chưa rửa, xăng tay vô rửa. Thấy nồi cơm hết chưa nấu, mình nấu nồi cơm phụ. Làm được việc gì giúp cho vợ, sau khi đi học đi làm về, vợ về thấy cái không khí mát mẻ của nhà bếp, sạch gọn của nhà bếp, tự nhiên cũng phấn khởi. Vợ cười hoan hỷ, Di Lặc có mặt, say qua cảm ơn Bồ Tát Phổ Hiền. Hỏi sao mà anh làm gì rửa chén cho em vậy? Tại anh thương sợ em cực khổ, lát về nấu cơm. Quan Âm nhận ra được rằng một lát, một đống chén chưa rửa, một nồi cơm chưa nấu, đống rác chưa hốt, ngày hôm qua hồi sáng này ăn sáng lật đật quá còn ngổn ngang trên bàn, ý thức được việc đó, làm liền việc đó, Văn Thù Sư Lợi. Một action, một hành động thôi. Chưa tu thì chẳng thấy gì để làm, tu rồi thấy quá trời việc để làm. Có phải không? Tu đó. Có nhiều khi người không muốn làm, hỏi sao không phụ? Tôi thấy có gì đâu làm. Người không muốn làm là không thấy có gì để làm hết. Người mà muốn làm thì đi đâu ngõ nào cũng thấy có việc để làm. Thưa thiệt với đại chúng, nhiều lúc Pháp Hòa muốn cancel hết các khóa tu, các buổi giảng để nhà dọn dẹp. Tại vì đi đâu mình cũng thấy việc để mình phải làm hết á. Đi ra đi vào, đi trong đi ngoài, đi lên đi xuống, thấy rất nhiều cái phải cần dọn. Cho nên người muốn làm thì tu tập là vậy thôi. Hồi xưa mình chưa khai quang điểm nhãn, thỉnh tượng Phật về cứ nhờ bưng lên chùa nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật cho con. Tượng mà mắc gì khai quang, tôi cần khai quang cho ông. Tôi cần điểm nhãn cho ông. Cho nên Phật tử mà bưng tượng lên chùa nhờ khai quang điểm nhãn và nói rồi Pháp Hòa cũng làm, cũng dễ dễ cho người ta tin. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói đó, đây biết tượng gì không? Dạ, tượng Quan Âm. Thờ Quan Âm là phải nhẫn nại, phải từ bi. Thấy cây này cây gì không? Dạ cây dương liễu. Dương liễu là tượng trưng cho mềm mỏng, biết uyển chuyển, biết tùy thuận. Bình nước này cam lồ phải không? Trúng độc uống hết phải không? Bình nước này là cam lộ, là thanh lương, là mát dịu, tượng trưng cho dập tắt não phiền. Kể từ hôm nay, gia đình của anh, của chị thỉnh Đức Quan Âm về thờ, nhớ học hạnh từ bi của Ngài, học hạnh nhẫn nại của Ngài, học hạnh uyển chuyển tùy thuận của Ngài. Thờ Quan Âm xong hiểu biết về Đức Quan Âm, khai quang chưa? Khai quang rồi, điểm nhãn rồi. Cho nên tượng Phật á, mình không có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật, Phật mới đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho mình. Còn quý vị muốn đem lên chùa nhờ em khai, em cũng làm. Em không làm nói em không linh. Nhưng mà cái chúng ta cần phải khai quang điểm nhãn cho người Phật tử khi thỉnh Phật về thờ, bất cứ tượng Phật nào, tượng Phật nào cũng có đề tài để mình nói hết á. Tượng Đức Thích Ca, tượng Đức Di Đà, tượng Đức Quan Âm, tượng Ngài Văn Thù, tất cả biểu tướng của các ngài, từ cái gươm các ngài cầm, từ hoa sen. Tại sao Phật ngồi hoa sen? Đơn giản thôi, nhiều thứ để nói, nhưng đơn giản là hoa sen là loài hoa không nhiễm bùn. Ở trong bùn mà vượt bùn thì là hoa sen. Người Phật tử sống trong đời sống, biết bao nhiêu những cái trược ô phiền não, nhưng ráng vượt được tất cả phiền não đó để được đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Cho nên mình chưa hiểu đạo á, thì mình chưa thấu đáo. Cho nên đạo cũng có, mà thấu đáo về đạo thì chưa. Khi mình tu tập, mình hiểu được rồi, mình thấu đáo được cái đạo lý. Vì chứ đạo bây giờ bắt đầu mình thông ra, đây là đạo lý. Đạo lý để mình sống, mà Phật giáo là cung ứng cho mình, cho con người. Cho nên nơi nào còn con người khổ, nơi đó có Phật giáo. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Ngoài tham lam sân hận ngập trời, ở bên ngoài đó tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần có gì, có cái gì phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó nó tối tăm, nhưng mà chỉ cần bật ánh đèn lên là cái tối tăm ngàn năm đi nữa nó cũng sẽ mất. Nếu cái phòng đó, cái nơi chốn đó 1000 năm tối tăm, nhưng mà chỉ cần một ánh đèn lóe lên thì bóng tối phải xua tan. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của mình ngồi ở gội Bồ Đề, một ánh sao mai vừa mọc, đạo cả viên thành. Đi xuất gia thì đi trong đêm tối, mà thành đạo thì khi bình minh vừa tỏ rạng. Đặc biệt không? Vậy vì khi nào đêm tối thì con người mới lóe lên cái ánh sáng, cái giác ngộ. Cho nên nhiều lúc khổ đau cũng chưa chắc là không tốt. Nhờ có khổ đau cho nên mình mới ý thức. Cho nên có một hòa thượng nói một câu rất chân lý, phải không? Tu không phải hết khổ, hết khổ lấy gì tu? Nghĩa là mình tu để mà mình nhận diện nó, để mình ôm ấp và vượt khổ. Chứ còn cuộc đời này, hết khổ này tới khổ khác, hết đau răng tới đau chân, hết đau chân tới đau lưng. Đó. Mua thuốc dán, dán cái lưng, dán cái chân, nhưng mà đâu mua thuốc dán được dán cái miệng. Nó nhức răng, nhức răng không dán thuốc dán được, phải thuốc khác. Cho nên khi mình chưa có tu tập thì mình không thấy cái gì để phải quan tâm. Nhưng khi tu tập rồi thì thấy nhiều thứ thể. Chữ quan tâm là không phải dính bận, mà là chúng ta biết sống, biết hành xử. Khi tưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình. Mình nghĩ mình vượt qua người khác mình mới mạnh, nhưng thật sự không phải. Mình thắng ngàn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Vì chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Quý vị có tin là thắng mình khó không? Khó lắm. Nổi một cái chuyện tham thôi. Đó, mình đang đi làm nè, tiền lương bổng cũng đầy đủ để sống bình thường, rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Nhưng nếu có ai đó đến rủ mình hùng hạp một cái chuyện làm ăn mà mình cảm thấy như là trời ơi, nó dễ còn hơn uống nước nữa. Đưa tôi 100 đi, tuần sau lấy 5,000. Trời ơi, nếu mà nó dễ vậy người ta về, người ta kêu bà con quyến thuộc người ta chứ làm gì tới phiên mình. Vậy mà cũng nghe. Thiệt sự đại chúng là rất nhiều em trẻ, bạn trẻ lên nói chuyện với Pháp Hòa mấy cái việc đó. Thì Pháp Hòa đâu có làm gì được, Pháp Hòa chỉ hỏi một câu thôi. Sau khi mà em thất bại như vậy á, thì em có ngộ ra được một cái gì ở nơi mình không? Tại sao mình khổ như vậy không? Chỉ vì một cái gì? Cái tham thôi. Em vẫn đang đi làm bình thường, tiền lương bổng em đủ sống mà. Em đâu có... Thật sự ra nếu mình sống bằng lòng với cái tiền lương đó là mấy chục ngàn mình để trong ngân hàng nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng chỉ vì một chữ tham thôi. Mà bây giờ nè, tiền nhà băng không còn đồng nào. Rồi đi mượn thêm người thân ngân hàng phải trả nợ nè. Rồi vợ chồng phải lấn cấn với nhau nè. Rồi bạn bè bắt đầu xỉ vả mình vì trả tiền không đúng hạn. Chỉ vì một chữ thôi. Thì cái điều đó đó, Pháp Hòa ví dụ với cái em đó. Pháp Hòa nói á, ví dụ như em ăn một cái món ăn mà em biết là em không có ăn được, nhưng mà tại vì em tham ăn, em ăn vô rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình? Đau bụng, bệnh tật. Có nhiều lúc chỉ một miếng ăn thôi mà mình bệnh. Bệnh không phải một cơ thể mà 2-3 bộ phận trong cơ thể nó ảnh hưởng đến mình. Chỉ vì một miếng ăn. Nhịn ăn mà khỏe. Chứ cuộc đời này không phải ăn nhiều là tốt đâu. Có những lúc mình nhịn ăn mình mới khỏe. Cho nên bữa nào quý vị cảm thấy mệt, nhịn ăn, nhưng mà vẫn uống nước. Uống để nó thanh lọc. Uống để thanh lọc cơ thể. Nó tẩy ra hết những cái nó đang chứa trong cơ thể mình, trong bao tử mình. Chừng 2-3 ngày. Rồi muốn học cái công thức thanh lọc cơ thể, mình có thể tìm những cái cuốn là thanh lọc cơ thể. Người ta có những cuốn sách, người ta chỉ dẫn cho mình cái cách thanh lọc cơ thể qua cái sự nhịn ăn của mình. Tại vì mình ăn nhiều thì mình sẽ chất chứa quá nhiều và nó không tiêu hóa kịp, bắt đầu nó phát bệnh. Thì khi mà mình chưa tu, nghĩa là mình sống mà mình nghĩ rằng mình vượt qua được người. Thí dụ như nè, mình lái xe, trời ơi, mình lái xe mình lấn được một chiếc cho mình mừng húm vậy đó, mà ra được tới đường mấy chục chiếc ở đằng trước, cả trăm chiếc đằng trước, hơn có một xe thôi mà mừng dữ lắm. Nhiều lúc vậy đó, thì mình ra được tới ngoài á, mình ra được đi, rồi cuối cùng mình nhận ra được chân lý cái gì, mình hơn được một người, mình vẫn đứng sau cả trăm cả ngàn người. Tại vì thủy chung cuộc đời này, cái trước sau nó không hết. Mình thấy mình trước, mà thiệt trước mình còn có trước. Mình thấy mình sau, nhưng mà thật sự sau mình còn rất cái sau. Vừa rồi Pháp Hòa giảng cho mấy em trẻ trong một khóa tu mùa xuân. Thì có một em hỏi Pháp Hòa chứ, how to control our temper, hay là control những cái desire. Thì Pháp Hòa mới nói, thường thường mình không có sử dụng cái chữ control nhiều. Tại vì control nghĩa là gì? Là một hình thức mình đè nén, cố gắng. Nhưng mà Phật giáo mình tu tập á, là mình tiếp nhận nó xong cái mình manage. Nghĩa là mình vẫn ăn chứ không có nhịn. Nếu mình cố mình ăn được mà không cố ăn thì mình bệnh. Ăn mà ăn vừa chừng. Cuộc sống của mình á, là quan trọng là moderate, tức là mình quân bình cái ăn cái mặc. Không phải là mình hành thân ép xác để gọi là tu. Không phải một ngày mình phải hành trì bao nhiêu đó gọi là tu. Được, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình cực nhọc với nó thì cái pháp đó nó không phải là cái pháp mình tu. Nếu mình quân bình trở lại đi, mình vẫn tu vậy đó. Ví dụ như người ta có khả năng người ta lại Đức Quan Âm 500 lại một ngày, gọi là ngũ bách danh Quan Âm. Bây giờ sức khỏe mình không có, mình lại được 200 thôi, thì mình cứ lại 200, rồi mai mình lại nữa. Cái quan trọng là mình tu làm sao mà nó vừa chừng cái tầm khả năng và sức khỏe của mình, để mình còn duy trì được sự an lạc, sự khỏe mạnh. Chứ không phải là mình làm bao nhiêu để lấy điểm. Chưa bao giờ nghe ai thành Phật mà nhờ ăn chay bao nhiêu ngày, nhờ tụng bao nhiêu bộ kinh. Điều đó tốt, ăn được chừng nào tốt chừng nấy, nhưng đừng có dính mắc với nó. Đừng có nghĩ mình phải làm, mà cái control là mình phải cố gắng mình manage thôi. Ai cấm mình không có nhu cầu, nhưng mình nhu cầu thì nó đỡ hơn tham cầu. Cho nên á, Pháp Hòa thì thường các bạn trẻ, hồi đó Pháp Hòa dưỡng mấy bạn trẻ đó, một tuần cho chơi game một lần. Nhưng mà Pháp Hòa không có dẹp game, tại dẹp á nó không có đó. Nó tơ tưởng, để đó thấy mà không muốn. Cho nên rồi một tuần lễ chơi game được ngày thứ sáu một tiếng. Từ thứ hai tới thứ năm mà bắt gặp chơi game, thứ sáu trừ điểm trừ giờ khỏi chơi. Con muốn nào? Phải không? Nếu mà con hoặc là phạt nặng nữa là 2-3 tuần không được chơi. Cho nên có nhiều người á, kẹo để đó nhưng mà không được ăn bừa bãi. Nghĩa là để đó khi nào tới giờ tới phút được ăn. Có nhiều người còn rõ ràng hơn, bên cạnh hũ kẹo có keroi. Trời, khi mình chưa tu và khi mình tu. Vậy thì cái chữ tu ở đây là gì? Tỏ sáng. Và có thể mình điều phục được tất cả những tâm ý của mình. Cho nên thí dụ như mình vẫn tiếp xúc, nhưng mà mình tỏ sáng được cái tâm ý đường tu của mình, cho nên mình tiếp xúc mà không dính mắc. Và giữa cái người hiểu và cái người chưa hiểu, với giác và mê là vậy. Tu và chưa tu nó chỉ vậy. Chứ không tu rồi không có làm gì ghê gớm hết á. Nó chỉ chuyển cái cách thôi. Chưa tu thì đụng gì cũng ăn. Thí dụ vậy đó. Tu rồi ăn theo món, theo sức khỏe. Chưa tu chuyện gì mình cũng nói. Tu rồi nói những gì liên quan đến mình và nói những gì thiết thực. Đơn giản vậy thôi. Cho nên khi mình chưa tu, mình nghĩ rằng cái mạnh mẽ của mình là hơn người khác. Nhưng mà khi tu rồi mình phát hiện ra mạnh mẽ của mình là khi mình có thể vượt thắng được chính mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa học một vị hòa thượng viết trên bàn học của mình một câu: con có thể thắng rất nhiều người nhưng không quý bằng con tự thắng con. Tại vì tuổi trẻ thì mình sao? Nóng nảy, bồng bột và rất là nhanh nhẩu. Đó là tuổi trẻ. Nhưng khi mà mình nhanh nhẩu, mình bá gai thời gian rồi đó, gai nhiêu ta nhổ hết trơn, riết trụi lơ. Không? Thành thử lúc đó cuộc đời nó dồi dập, nó dồn dập mình, nó nhồi mình, tự nhiên bắt đầu mình đầm xuống. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, chẳng hạn như các vị mà ở khoảng tuổi 40-50 rồi, có phải thấy bây giờ mình sống chậm hơn hồi mình 20-30 không? Sống chậm hơn. Tại vì bây giờ cuộc đời này mình thấu đáo hơn rồi. Nhưng mà mình thấu tới 50 thôi à. Mà sao mẹ của mình 70 tuổi lại nhẹ nhàng hơn mình nữa? Tại vì mẹ có tới 70 năm thấu đáo rồi. Không? Cho nên á, trái cây mà càng già càng chín thì nó làm sao? càng ngọt. Trái cây mà càng già càng chín thì càng ngọt. Mà trái cây mà nó còn sống nhăn thì thấy nó giòn, nó xanh tươi vậy đó, nhưng mà thật sự cái chín ngon của nó có không? Không. Thì người xưa người ta lấy cái đó để làm ví dụ gì? Ví dụ cho người lớn tuổi. Một người lớn tuổi thì người ta có đủ kinh nghiệm của cuộc sống, có đủ những cái nhìn xa, nhìn thấy vậy đó, héo héo vậy đó, giống như xoài vậy, thấy da nhăn nhăn héo héo vậy không, mà ngọt ăn thì rất ngọt. Người già thấy vậy chứ, người ta có những cái sâu sắc, những cái thâm sâu, những cái kinh nghiệm. Còn mình trẻ không đủ. Trẻ thì bất quá nhìn rất xanh, ăn thì rất giòn, nhưng mà thật sự nếu nói cái ngọt, cái mịn màng của trái cây đó không bằng. Cho nên thường nó chín cây ngon hơn chín ép. Đơn giản vậy thôi, là người ta lấy trái cây ra tới ví dụ. Và Đức Phật còn thiết thực hơn, là Đức Phật nói trên đời này có bốn dạng trái cây. Có những cái nhìn ở ngoài xanh ngon nhưng mà ăn vô chua lòm. Có những người ở bên ngoài nhìn sống mà trong chín. Có những loại trái cây ở ngoài nhìn chín mà trong sống. Có những loại nhìn ở ngoài sống, ở trong cũng sống. Có những loại nhìn ở ngoài chín mà ở trong cũng chín. Người ta cũng bốn dạng người. Có những người thấy bên ngoài fantasy lắm, nhưng mà đụng vô rồi mới biết, thấy trong ở ngoài thì chín mà ở trong sống. Giống như cơm vậy đó, bật lửa mình nấu, nấu xong bật lên cái mình kêu là chín, nhưng dám bảo đảm không? Trừ khi nào dỡ nồi cơm ra, nhìn vô nồi cơm, thậm chí xới cơm và thậm chí bốc cơm ăn thử để mới biết là nó thật chín hay không. Chứ đừng lầm bấm nút là nó chín. Có đôi khi cơm gạo nhiều quá, nó vẫn đúng giờ nó bật lên, nhưng mà nó không chín là vì quá nhiều gạo, hoặc là ít nước, hoặc là cái nồi nó hư, nhiều thứ lắm. Cho nên Đức Phật nói có những loại trái cây nhìn ở ngoài thì sống mà ở trong thì lại chín, nhưng mà có những loại trái cây nhìn ở ngoài chín mà ở trong sống. Người ta cũng vậy. Có những người bên ngoài nhìn rất là tươm tất, ngọt ngào, nhưng mà thật sự bên trong không có, không được như vậy. Đức Phật có rất nhiều những bài kinh ví dụ như vậy. Và khi mình càng đọc, mình thấy Ngài nhắm tới đời sống của chúng ta để Ngài đưa ra những ví dụ nó thiết thực cho cuộc sống. Cho nên chữ tu trong Phật giáo nó không có cái nghĩa là chỉ thuần ở cái mặt là tâm linh, tụng kinh, ngồi thiền, gõ mõ, niệm Phật, có, chứ không phải là không nha. Nhưng mà cái mặt thiết thực của nó là chúng ta có thật sự chuyển hóa, thay đổi cái nhìn, cái sống, cái tư duy của mình. Nãy giờ mình học 2-3 câu đó mình thấy rõ ràng, nó liên quan đến cái sống, cái tư duy và cái nói. Thí dụ mình một cái tư duy là mình nghĩ mình mạnh mẽ là khi mình lấn áp người ta, nhưng mà thật sự không phải. Cái mạnh mẽ của mình là mình thắng được những cơn nóng giận và thắng chính mình. Tại vì trong mình vẫn có tham, có sân và có si, chúng ta thắng được nó. Khi chưa tu, ta thường nghĩ kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái. Chưa tu thì nghĩ nói nhiều là người thông minh, tại nói nhiều để biểu lộ sự thông minh. Nhưng mà cái người mà người ta thông thái thì ta biết nghe nhiều hơn nói. Cho hồi xưa có một cái người đó, người ta làm một cái bộ tượng, ba tượng. Thì ông lấy cái sợi dây kẽm á, ông đút vô cái lỗ tai của một cái tượng á, ông hỏi đệ tử coi tượng nào quý, tượng nào giá trị. Thì có một cái tượng đẩy cái sợi dây kẽm vô á, thì cái dây kẽm nó đi theo cái miệng nó đi ra. Rồi có một cái tượng khác đẩy cái sợi dây kẽm vô, nó đi theo bụng nó đi xuống. Thì ông thầy hỏi giờ hai tượng này tượng nào quý. À, thì ông thầy mới giải thích cái tượng mà nó vô nó nghe đẩy ra ở đây. Tượng này nó không khó gì trọng. Vào tai là ra miệng. Người này không phải là người sâu sắc. Người sâu sắc là biết nghe, rồi biết lấy những cái nghe đó tư duy, quán chiếu, nhìn ngó, để mình xác định cái mình nghe. Còn người mà chỉ có nghe và nói liền, người này hấp tấp, bợp chợp và không đủ khả năng tư duy, và lời nói họ chỉ nghe đâu nói đó mà không có tư duy. Có nhiều lúc á, cũng một câu nói đó, nhưng cái người kia nói chưa có được chánh niệm. Mình là người nói lại cho bạn mình nghe, mình phải lọc lược cái lời nói đó để làm chi? Để không làm sự mít lòng, sự không tạo nên cái sự bất hòa giữa người này với người kia. Người như thế mới là người tu. Mặc dù người kia họ nói rất khó nghe, nhưng qua tai mình, mình phải gọt gãy lại. Mình làm sao cho cái message đó, cái tin nhắn đó, cái thông điệp đó đi tới người bạn thứ ba, nhưng mà nó không có phải chát chúa như cái lời đầu tiên mình nghe. Tại vì mình biết nếu mình lập ý như vậy là sự việc này nó sẽ hư hơn. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa nghĩ rằng á, người mẹ và người vợ á, nếu mà giữa hai cha con mà gây gổ với nhau á, người mẹ mà cần nói cái gì với người cha qua thông điệp của người con, có bao giờ người mẹ nói thật hết những gì mà ông già nó mới nắng đó đâu. Người mẹ mà tới đứa con rồi là gọt lại hết những cái gì mà ông mắng mỏ thằng con đó, nói gọt lại hết, mà thậm chí ông còn, bà còn thêm gia vị nữa. Ba con nói con vậy chứ ông thương con lắm, ông nói ông lo cho con ông mới lo chứ, mà thật sự hồi nãy ông đâu nói vậy, ông nói thằng quỷ này đâu chết khuất cho rồi. Nhưng mà mẹ nào đi nói vậy với con, ba mày nói mày vậy không? Tại vì sao? Vì người mẹ có tình thương, có tuệ giác. Mà tình thương và tuệ giác là sự tu tập. Mình không cần phải nói chữ tu gì hết, nói đạo gì hết, nhưng mà mình có đủ cái trí tuệ để mình gọt những cái lời nói đó lại, để mình đưa cái thông tin cho một người khác thôi, nó phải khác chứ. Không lẽ bây giờ xin phép đại chúng, thí dụ người ta tặng mình ăn gì, mình trước khi mình đưa cho cả nhà mình ăn, mình có lấy cái muỗng mình ném miếng không? Ném chi? Coi mặn, ngọt, cay, sẽ ăn sao để bắt đầu mình gia vảm lại. Trước khi mình cho người ta nấu bún Huế rất là ngon, nhưng mình ném vô mình thấy cay quá, giờ cho con mình ăn không được. Một là không cho nó ăn, hai là phải thêm nước, thêm sau đó để cho con mình nó không quá cay. Đơn giản vậy thôi. Trước khi mình ăn gì mình ném miếng, để mình biết cái người mình sắp cho ăn họ có ăn được món này không. Có thể nó quá ngọt, quá mặn, quá lạt như thế nào đó, quá cay như thế nào đó. Thì cái người tu tập nó cũng y chang như vậy thôi. Thì hôm nay một lần nữa Pháp Hòa được thăm đại chúng. Mình không nói việc gì quá xa vời, nhưng mà chúng ta nói một cái việc rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và đại chúng cứ nhớ là cái chữ tu nó không phải là một cái gì mà chúng ta cao quá mình với không tới đâu, mà chỉ cần chúng ta trở về, chúng ta nhận diện chúng ta cần làm gì cho cuộc sống của mình nó an lạc hơn, nó thanh thản hơn, nó thanh tịnh hơn, tự động mình phải làm thôi. Giống như mình bước vô nhà mình thấy quá trời rác, tự động mình phải biết mình phải dọn như thế nào để cho căn nhà này nó sạch, nó gọn. Điều đó không cần phải đặt cho ai cao xa gì cả. Người nào cũng muốn nhà mình sạch, nhà nào cũng muốn, người nào cũng muốn nhà mình mát mẻ, sạch gọn, gia đình hạnh phúc. Thì tự chúng ta phải cắt xén thêm thắt làm như thế nào trong cái chánh niệm từ bi, tình thương và hiểu biết của mình. Tu như vậy, tu hoài, tu mãi và tu không chán. Và không cần phải ráng tu. Không ai nói để tôi ráng sống để nhà tôi hạnh phúc. Không ai. Hạnh phúc là một cái việc nó rất bình thường trong cuộc sống. Chỉ quan trọng là anh có into, có được với nó hay không thôi, chứ đâu cần làm gì đâu. Tu tập cũng như thế. Thôi chúng ta hết giờ. Cảm ơn đại chúng. Mm-hmm. Thưa đại chúng, ngày mai sáng theo chương trình là Pháp Hòa được gặp đại chúng lần nữa. Thì những câu hỏi của hôm qua với hôm nay mình sẽ để lại để làm cái buổi sinh hoạt cho sáng ngày mai. Tối nay như vậy cũng đã đủ. Và để đáp ứng một yêu cầu thôi: con nghe Pháp Thầy được 15 năm hơn, và lần đầu được gặp Thầy trong hiện thực. Mong hôm nay Thầy hát cho con xin một hát cho con một bài. Vậy thôi, mình đáp ứng thôi ha. Xin cúng dường đại chúng bài Sinh Sự. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Bài hát rất là đơn giản, chỉ có hai chữ sinh sự và sự sinh ha. Đại chúng mình học bài này để mỗi khi mình sắp sửa sinh sự với ai, hay là mình nói tại anh sinh sự không? Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Và xin cúng dường đại chúng một câu vọng cổ.
Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã xớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời, biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sởn sở ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con.
Dạ, giữ đúng lời hứa một câu thôi. Rồi, xin đại chúng chắp tay đọc theo Pháp Hòa nha. Pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn,
quả Phật xin chứng nên. Cảm ơn đại chúng. Và theo chương trình, ngày mai sáng có qua gặp đại chúng ở chùa Viên Thông tại hội trường này, và chiều ngày mai lúc 6 giờ thì ở chùa Hương Lâm. Đó là hai thời của ngày mai. Cảm ơn đại chúng.